À, như à, chúng ta niệm Phật ba câu đại chúng, nếu mà chúng ta để ý là có ba câu đó chúng ta trọn vẹn mà tâm ở nơi trong ba câu đó hay không, hay là nó chạy ra chỗ khác. Nó thành là để mình thấy rằng cái tâm mà phan duyên của mình nó nặng lắm. Nó thành nếu mà chúng ta tu, chúng ta không dụng công từ chút á, khó, nó dở tâm loạn nó khó lắm. Nó thành do đó cái người mà biết chân tâm, cái người mà biết giữ, họ rất sợ những cái cảnh duyên mới ở ngoài, là làm cái thêm một cái gì, đem một cái gì mà nó vô trong cái ala da của mình, thì cái đó họ giữ gìn lắm, mà họ lo, mà họ trục những cái gì quá khứ mà nó thu nhận trong ai lại gian. Còn cái mới, thành ra nó là nó người tu, nếu mà thực tâm để mà tu là luôn luôn lúc nào cũng đóng cửa, không cho những rác rưới mới mà nó vào trong nhà của mình, mà phải lo thu dọn những cái gì cũ quá khứ. Cho mình cũng chúng ta nếu mà hồi hộp cái gì cũng cho vô khó lắm, mà cái khi mà nó yên, cái tâm mình nó lặng xuống, mình mới thấy những cái vi tế của cái vọng tưởng đó. Nó thì kể cái chuyện mấy cái khóa trước thì cũng kể cái chuyện thực tế. À, sao 75 rồi thầy có một thầy cũng rất thân, mà giờ đang ở trên Đại Ninh ở Đà Lạt á, cũng thích nhập thất thường xuyên, năm nay cũng gần 80 à. Mà lúc giải phóng mới để nhớ là mấy thầy ra chợ Bến Thành, ra cái chợ Bến Thành á, thì ở trong chợ Bến Thành những cái quầy mà ta treo đủ thứ, thí dụ như cái quầy này bán quần bán áo, rồi là ta treo mỗi cái cửa hàng nhỏ như vậy. Thì mình đi dịp đó thì cũng chưa học chưa gì, nó là lúc mà mới giải phóng mà còn rảnh đây mà đi mà nhìn vô trong chợ, nhìn lên phía trên này thì chỗ đông người. Mà cái thầy đó là cái tâm trạng mà nói sự thật, nhận sự thật. Thì đi nhìn trên mấy cái quầy hàng người ta treo này treo kia trên đó, cái tay tự nhiên chỉ rồi cái đưa là phía sau, cái cù chỏ đụng vô ngực của một người nữ. Ngay lúc đó là biết cái tay mình cù chỏ mình va chạm, cảm giác biết. Có cảm giác, lúc đó có cảm giác mày rất là vi tế, này chúng nhớ. Rồi là bẩn luôn. Mấy năm sau nhập thất, tâm mình lặng mà nó yên, lặng sâu quá, cái vi tế nó khởi lên, nó gợi lên. Đó nói để cho mình đệ thấy, có đó là sự thật. Còn giờ mình sống hoàn toàn là khô hết, có thô hết, không có thấy cái tế. Thành nó là càng tu thấy càng dở, càng tu thấy càng vọng tưởng, nó tưởng mình ngon chứ không ngon. Những cái vi tế thì thấy mấy cái đó là kinh nghiệm, ai có chuyên tu lặng về sâu nội tâm đó, mình thấy mà. Những cái mà quên bẵng mấy năm trời rất là tế, khi mà cái việc nó xảy ra rồi không có nghĩ tưởng, không gì nhớ hết, không có nhớ lại những cái cảnh đó, như lặng luôn vậy. Mà lúc mà yên thiệt yên thì cái tế nó khởi lại. Thì người còn tu sâu chừng nào, cái cảnh mà yên chừng nào thì cái những cái vọng tưởng mà tế khó lắm chứ này, khó. Thành do đó chúng ta nó rất là cẩn thận trên cái đời tu của mình. Cái gì mà vô trong A Lại Gia rồi á, nó đưa ra nó khó. cái này nói để có nói. Nhưng mà bằng chứng ba câu niệm Phật chưa hẳn là mình trọn vẹn ba câu niệm Phật. Ha, tâm mình nó chạy chỗ khác, nó nhiều thứ nó xen vô. Chỉ ba câu niệm Phật thôi thì không đầy nửa phút. Ta để nói giờ mình đang rất là sợ. Cái sự tu hành nó khó lên chứ không phải dễ. Nên thành cái người mà lặn sâu cả một vấn đề. Còn mình tu và làm việc từ thiện, làm việc này, cái đi giải, đi dỗ việc nó rất dễ. Đó là mình sống với cái cảnh ở ngoài không à. Chứ không sảnh mà không có sống mà với cái cảnh mà sâu ở trong. Nên là cái đó là cái mà đại chúng nên ưu tư nhiều. À mà tối ngày mình sống như phan duyên cái trần cảnh ở ngoài thì rốt cuộc rồi cũng bị thứ đó nó cột, nó trói, là tới cái cuối cuộc đời của mình nó cũng vậy thôi. Theo đó mà thôi chứ không có được gì hết. Là có làm những phước báo, cũng phước báo nhân thiên mà đó. Sanh nhiều lắm là cõi trời. Vậy thôi chứ, rồi lẫn quẩn trong đó là hưởng thụ. Nó thời gian rồi cứ trong sáu đường nó lên, nó xuống, lên xuống, không biết chừng nào ra khỏi. Khó lắm chứ phải dễ, nên là chúng ta cũng sợ. Thấy cảnh đó mà chúng ta sợ. Nên là chúng nhớ mình là sống, mình là ưu tư. Còn những danh, những lợi, những cảnh này kia nọ thì ở đó mình... Thì bây giờ đa số là sống với cả cảnh đó thôi à. Nó được là làm Phật sự. Chứ thật sự là hoàn toàn mình sống chúng sinh sự hết. À, Phật sự thì không có phân biệt, không có hơn thua. Mình còn hơn thua cả các chùa, chiền, cái này kia nọ cũng vậy, có sự hơn thua. Phải cho lớn hơn, đẹp hơn, phải hơn người kia, cách này cách khác thì nó hơn thua. À, thì cái đó cái mà nó suy nghĩ. À, mà giờ cũng có ít có ai mà sống được cái vấn đề mà phía ở trong á, coi như cái cảnh, cái duyên ở ngoài vậy thôi. Đó là cái đó là chúng nên. Mình có học chút đỉnh là mình biết cách này cách khác, rồi mình cố gắng để mình mà chặn lại được những cái gì mình chặn, hay mình tập những cái gì mình tập trong một cái đời này. Chứ mình theo cái dòng chảy nó ở ngoài rồi nó xoáy rồi nó cũng là khó, lúc nào mình nó dừng lại hay quay đầu trở lại khó lắm, không phải vậy. Mình cho thắc mắc để hỏi là nếu có một vị tỳ kheo nhớ tâm mến thương nắm tay một người nữ thì có phạm vào tăng tạng hay không? Phạm chứ, đây là cái ý dâm dục mà. À, nắm tay một cái người nữ thì phạm vào tăng tạng. Nếu có tâm dâm dục, nắm tay, nắm tóc, xúc mỗi thân phần phạm tội hữu dư, nên là tăng tạng. Cái tâm ý dâm dục là gì? Và có giống với tâm mến thương thích hay không? Thì cái này nó phải có hai phần nha. Cái ái và cái dục. Mà là cái thương đó là cái ái. Mà thường thường cái ái với đi cái dục đó, nó dường như như bóng như hình. Nhiều người có ái mà dục ít, nhiều người có dục mà không ái. Thí dụ như ở ngoài thế gian họ đi bỏ tiền ra họ thỏa mãn này, đó là dục, cho họ đâu có thương mấy người đó. Nên thành là Đức Phật cũng trong kinh phân ra cái ái và cái dục. Nhiều người vừa ái vừa dục nặng, nhiều người là ái mà không ít dục, mà nhiều người dục mà không ái. Thì cái ái với cái dục là cái thương, cái tâm ý mình thương. Nếu mà không có nghĩ, nếu mà nói ái thì mới nói trọng. Thí dụ mình thương cha thương mẹ mình không có dục, anh em ruột thương không có dục, mà có ái có thương nhưng không có dục. Nó lại chúng nhớ cho nên chữ ái là cái gì ta, cái chữ nó chỉ chung Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Nhưng là dùng cũng thì chữ ái nó rộng ra, nó còn cái ái mà thêm cái dục nữa. Nó thì là trong kinh cũng đưa ra cái dục mà nó có nhiều cái phương diện. Con được nghe giới tỳ kheo sẽ mất sau khi chết, còn giới Bồ Tát sẽ xuyên suốt nhiều đời nhiều kiếp. Ví như đời này con thọ giới Bồ Tát mà đời sau con không gặp Phật Pháp, theo nhân duyên của Pháp thế gian mà phạm vào các giới trọng của Bồ Tát, như vậy có phạm Bồ Tát Bali không? Có phạm không? Không phạm. Trong một đời này thôi, mình thọ giới rồi mình có phạm, Mà nếu là mình đã thọ giới kiếp trước, kiếp này trở lại là mình không có thọ giới Bồ Tát, mình phạm, thì giới Bồ Tát nó còn mà nó không có cái tướng. Nhớ không, có tướng. Cái này phạm là đứng trên phương diện tướng để mà nói. Trong một cái đời này mà thôi mình có thọ thì có phạm. Mà thọ đời trước rồi, thời này mình vẫn còn giới Bồ Tát thì dầu có phạm mà cũng không có không có phạm về cái giới Bồ Tát trong một cái đời này. Nếu có một vị tỳ kheo đã đắc giới hoặc giới kém mà phạm một trong 13 pháp hữu dư, thì tỳ kheo ấy biết mình phạm mà cố che xấu, hoặc phạm mà không biết, sau đó xả giới tỳ kheo rồi thọ giới tỳ kheo lại. Vậy tỳ kheo ấy có đắc giới không? Còn tổ trước đã phạm và những ngày che giấu không phát lộ sám hối thì có trồng thêm tội nữa không? Cái này là 13 pháp hữu dư mà trong 13 dạ nạn. Đây chúng thấy ta hỏi ông có phạm biên tội không, hay là ông có phạm tội vô dư không, chứ ta không có nói hỏi ông có phạm tội hữu dư không. Nó là biên tội, đó là tội ba la di. Đó là thì biết mình phạm mà cố che giấu, hoặc phạm mà không biết. Nói chung cái giới tỳ kheo á, nếu đã phạm rồi, phạm tăng tàng mà mình không có phát lộ sám hối mà xả giới, nhớ xả giới, sao mới thọ tỳ kheo trở lại thành tỳ kheo như pháp, mà nhớ lại trước mình đã phạm tăng tàng mà mình chưa có sáu phát lộ sám hối, thì cái đời này đó là mình xin để sám hối cái giới mình phạm trước. Nếu có nếu có là che giấu phạt cho biệt trụ giống y như là mình thọ tỳ kheo mới đó, là trong luật có đề cập, có đề cập đó là trong luật có nha, cái này nó rõ ràng trong luật. Mà chúng ta đó là những cái câu hỏi. Và bữa nay chúng ta tiếp tục học về cái thiên tụ, và mình biết nắm rõ những cái thiên tụ. Cái thiên tụ này chia ra thì sau này chia, chứ cái tập đó không có. Cái tập Upali chỉ là nói lại những gì mà Phật chế hơn 30 năm thôi. Còn là phân ra những cái pháp nào nặng, pháp nào nhẹ, trong cái phạm vi nào, đi sau này mới là cho dễ mà mình nắm hết trong cái 250 giới, 348 giới của tỳ kheo trong Đàm Vô Đức. Thành mới chia ra vấn đề thiên và tụ, giống như là cái chóp chài mình nắm ở trên chóp là nắm nguyên hết cái chài, cũng như là cái áo mình nấu cái bầu thì có dở lên hết. Thì đó là chia ra cái thiên tụ mình nắm gọn ở trong là Đức Phật chế giới cho hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thế thì nên chia ra là năm thiên mà bảy tụ. Tuần kỳ trước thầy cũng nói thiên là căn cứ trên cái tổ quả. Thí dụ như nó phạm như vậy, nó gọi là ba la di, hay là giết người chết phạm ba la di, thấy người kia chết như vậy thì coi như là kết tội ba la di. Đó là đứng trên phương diện thiên để mà nói. Còn tụ là căn cứ vào cái nguyên nhân và tội tánh của nó, và cái tụ phải xét lại, xét cái người này chết, cái người này như thế nào. Ví dụ như nói mà là tự sát hay là nó giết, thấy người kia chết nhưng mà xét lại người kia giết đúng đối tượng hay không. Nếu mà giết người mà đúng đối tượng, có cái tâm giết mà đúng đối tượng, bình định giết cái người A mà giết nhầm cái người B, không phạm ba la di, thấy người đó chết thì trên thiên kết tội. Nó là đứng trên tổ tướng để để xét. Thì đây là phạm ai đó gì? Con đứng về cái tụ mà định tội thì cái người này không có tâm giết cái người A, mà ta tính giết người B mà giết lầm người A thì phạm thâu lăng giá, thượng phẩm. Đại chúng nhớ, cái tụ nó khác nha, cái thiên nhỉ, là tìm cái nguyên nhân và tội tánh của nó, là tội tánh và cái nguyên nhân của tội. Nó là đứng trên phương diện tụ để nói mình giết đúng đối tượng và có tâm giết. Ví dụ như nó là điều kiện mà kết ba la di á, giết người, đối tượng là người có tâm sát, rồi tìm mọi phương tiện giết người kia mạng chung là phạm ba la di. Tất nhiên là có bốn cái giai đoạn trường hợp như vậy mới kết tội ba la di. Đó là trên cái tìm cái nguyên nhân của tội. Thành ra tòa án ở ngoài nó cũng vậy, giết người đó nhưng mà tìm cái nguyên nhân như thế nào người này chết, giết với cái tâm như thế nào, thì quan tòa mới là định tội nặng hay là nhẹ, thì tùy theo đó. Thì đầu tiên đó là nó thiên, thì nó năm thiên. Năm thiên là: một là ba la di, hai là tăng tàng, ba là nói chung là ba vật đề, mà ba vật đề chia làm hai: một là ni tắc kỳ ba vật đề, hai là ba vật đề, hai là nó đơn đề. Thứ tư là ba la đề thì sẽ ni, và thứ năm là độc kiết la. Đó là có năm thiên như vậy gồm hết. Nên rồi cái tại sao nó có bảy tụ? Nó bảy tụ là nó thêm cái tụ thâu lăng giá của tăng tàng. Nó thâu lăng giá này là tụ giống là thiên, mà thâu lăng giá nghĩa là gì? Là cái tội căn bản chưa thành, hay chưa thành tội căn bản. Nó ví dụ như nó trộm 5 tiền, phạm ba la di, ta trộm 4 tiền chính, không thể kết ba la di được. Giết dâm, hai căn vào nhau bằng hạt mè mà chưa vào, để sát hay chưa vào, chưa thấy kết ba la di, kết thâu lăng giá. Lộng âm xuất tinh, mà lộng âm tinh chưa xuất, chưa kết tổ tăng tạng được, mà kết tổ thâu lăng giá mà nó. Đó là cái tụ thâu lăng giá, nó đứng thứ ba của thiên. Nó thành là ba la di, rồi tăng tàng, thâu lăng giá. Những cái phần sau thì nó giống nhau. Tới cái độc kiết la này của tụ mới chia làm hai. Nếu là thuộc về thân hành động đó là ác tác, miệng hành động đó là ác thuyết. Nên nó phân ra làm hai độc kiết la, cho nên có là bảy tụ. Nó là chia. Thay thì giờ mình tìm hiểu cái ý nghĩa của từng thiên một ha, tụ một á. Thì đầu tiên là ba la di. Ba la di để cho mấy ông đệ là biết cái tiếng Phạn, là mai mốt mình gặp đâu mình không biết. Là đây gọi là ba la di. Mình còn phiên âm mình nói là ba la thị ca. Đó là cái phiên âm mình dịch, mình đọc là phiên âm của cái chữ dữ Phạn ba la si ca. Thì dịch ra nó có tám nghĩa. Ba la di thì nó có tám nghĩa. Thứ nhất là đoạn đầu. Đoạn đầu là cái đứt đầu. Thứ hai là cực ác. Thứ ba là vô dư. Dư là không có sót lại. Nếu mình phạm tăng tàng gọi là hữu dư, mà ba la di gọi là vô dư, không có cách nào mà chữa được, không có thừa được chút nào. Thứ tư là thối một. Thối một là bốn quả mình không có phần, từ sơ quả Tu Đà Hoàng đến đệ tứ quả A La Hán không có phần. Nếu mình phạm vào đây thì không có phần, gọi là thối một. Thứ năm là tha thắng. Tha thắng là mình tu để mà thắng phiền não, thắng ma, bây giờ nó thắng mình mà tha thắng. Thứ sáu là bất cộng trụ. Bất cộng trụ là không ở chung với tăng. Mà không ở chung với tăng này á, nó có ý là không được dự vào tất cả pháp yết ma, trừ là cái yết ma Bồ Tát và vào tự tứ. Còn tất cả pháp yết ma mình có phần, không có giữ. Do đó giàu có cho là tỳ kheo giữ học, à, trường hợp như tỳ kheo Thiền Na Đề chẳng hạn, đi giữ học tỳ kheo là bất cộng trụ như vậy. Chứ Đức Phật cho phép nếu mà phạm không che giấu một đêm nào hết, mà tha thiết không muốn rời pháp phục này, Đức Phật cho mặc bộ này sinh hoạt với tăng, ở chung trong tăng. Nếu như vậy thì không bất cộng trụ. Tất nhiên là giàu ở với tăng nhưng mà không cho giữ những tất cả pháp yết ma, trừ hai cái pháp yết ma này là nói. Nó là bất cộng trụ, ý nghĩa là không tính trong hàng số tăng. Nên đó là cái vùng bất cộng trụ. Thứ bảy là đọa phụng xứ, nên là rơi vào cái chỗ mà không dự ý. Thí dụ không dự ý đó gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên là những cái phần mà nó xấu như vậy, nên là cái nơi mà không dự ý. Địa ngục thì cái hành hình, ngạ quỷ thì bị cái khổ đo đói, đói khát. Súc sanh bởi cái khổ về nhổ lông cắt cổ, ngu si. Nên đó là đọa vào cái nơi mà không có dự ý. Thứ tám là đọa lạc, rơi vào cái chỗ mà tối tâm. Nên đó là nó có tám nghĩa như vậy. Nó là ba la di. Thứ hai nữa là tăng tàng. Tăng tàng rồi Samga Vasena. Samga là tăng già. Samga hay là Sangga hay là Samga. Nếu Samga thì cái chữ M đó có chấm đầu. Tăng tàng là Sangga Vasena, dịch là tăng tàng, dịch là ngắn. Còn phi nguyên là tăng già bà thi sa. Tăng già dịch là tăng, bà thi sa gọi là tàng. Đó là cái chữ. Hay là dịch là hữu dư. Hữu dư là còn sót lại, mà trong luận tỳ ni mẫu có giải thích cái này. Là như hai người ra trận, một người bị giặc chặt nó đứt đầu rớt xuống đất, đó là vô dư, ba la di không cứu được. Còn người thứ hai bị giặc nó chặt mà đầu chưa đứt, còn cái yết hầu còn sống thoi thóp, nếu gặp thầy hay thuốc tốt thì có thể cứu được, nên gọi là tăng tàng. Nhiều cuốn sách như dưới tàng có rê nó trật nha, tàng không rê, tàng là còn sót lại, còn thừa lại tàn sát đó. Mà trận giặc nó giết, mà giết như còn sót lại những cái tàn quân, đó là tàng đó. Mà gặp thầy hay thuốc tốt thì có thể cứu được. Mà trong luật nó là thầy hay là gì? Đó là tăng thanh tịnh, đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh. Thuốc tốt là biết phương pháp để mà yết ma. Ví dụ như phạm mà che giấu cho hành biệt trụ, rồi 6 đêm mana đỏa, rồi 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để mà xúc tội, thì người đó hoàn toàn bình phục. Đó nên gọi là tăng tàng. Thì nếu mình phạm vào cái tội này mà không sám hối á, là rơi vào cái địa ngục đại khiếu quán. Còn Abalayi là rơi vào cái địa ngục diễm nhiệt, nó nóng. Còn đại khiếu quán, khiếu quán này là gào thét nè, mà khổ báo 8.000 năm trời quá lạc, mà bằng cái nhân gian này là 2.304.000.000 năm. Nó tính nhận ra tới cô có nhân gian ha. Còn ba la di là 921.600.000 năm, đó là ba la di. Còn tăng tàng nếu không sám hối thì đọa vào địa ngục dẫn đến nhân gian nè là 2.304.000.000 năm. Nó sợ tại chút thấy, nó thấy là nó tăng tàng nó sợ như vậy. Thành là Đức Phật nó là mình có phạm, nó nếu mà sợ cảnh địa ngục này không ai mà dám mà che giấu mà gìn giữ, đều còn phát lộ. Đó là cái tăng tàng. Còn thứ ba là thâu lăng giá. Nói về cái tụ, nói về thâu lăng giá. ca gia kêu là thâu lăng giá, đó là phiên âm về thâu lăng giá, mà dịch cái nghĩa là đại chướng thiện đạo. Là phạm cái điều này là chướng lớn trên cái đường lành của mình. Thì hay là còn có nghĩa nữa là phương tiện tội, là cái tội chưa thành, tội chưa thành của căn bản. Mà căn bản có hai tội, một là ba la di, hai là tăng tà. Ví dụ như thủ dâm mà xuất tinh thì phạm tăng tà, giữa chừng mình dừng lại chưa xuất tinh thì đó là thâu lăng giá của tăng tà. À nhỉ? Thì phạm cái tội này đọa vào trong địa ngục khiếu quán. Mà tăng tà gọi là đại khiếu quán, gầm hét lớn. Còn cái địa ngục khiếu quán nhẹ nhỏ hơn, chịu khổ 4.000 năm trời đau súc. Tính ra cái nhân gian là 576 triệu năm ở nhân gian. Đó là thâu lăng giá. Tứ thiên dương một ngày một đêm bằng 50 năm mới đây. Tứ thiên dương mới là trời mà thấp nhất. Là tứ thiên dương mới đau lợi, dạ ma đau súc quá lạc sao quá tự tại. Tứ thiên dương một ngày một đêm mới trển bằng 50 năm với cõi nhân gian nè, 6 cõi trời dục á. Thì là đau súc dường như là một ngày một đêm mới trển bằng ở nhân gian 3 năm. Nên có cái chuyện mà của ngài Thế Thân, em của ngài Vua Trước, mà ngài Thế Thân với ngài Sư Tử Giác, hai người trước khi chết đều nguyện sanh về cõi đau súc. Thành ngài Vua Trước ngài mới nói nhớ là Thế Thân á, em mà đi sanh về đau súc gặp Đức Di Lặc, rồi là em trở xuống đây em cho anh hay. Thì hứa với Vô Trước như vậy. Khi Thế Thân tịch, nghĩa là Sư Tử Giác, thì chờ Vô Trước dưới này mà chờ 3 năm sau mới là trở về đây cho bài Vô Trước hay. Ngày Vô Trước ngày mới trách Thế Thân, tại sao em trễ như vậy. Thì Thế Thân mới nói là em sanh về trên cõi trời đau súc gặp Đức Di Lặc, đảnh lễ 3 lễ, nghe có thờ pháp thì trở xuống đây cho anh hay liền. Mà trễ 3 năm như vậy, giờ mới hỏi là Sư Tử Giác giờ ở đâu. Là nó Sư Tử Giác có nguyện sanh về nội viện đau súc. Mà cái đau súc nó có 2 viện. Thứ nhất là nội viện và ngoại viện. Nội viện là những bậc mà nhất sanh bổn xứ ở, có ngài Di Lặc. Còn ngoại viện là chư thiên ở ngoài đi chơi cách này cách khác. Thì ngài Thế Thân ngài nói là Sư Tử Giác đã lạc vào ngoại viện rồi, đang đi chơi vui với là thiên nữ hưởng ngũ dục, là chúng thấy sợ. Nên là cái đó là nó sanh về cái cõi đó chưa chắc ăn. Thì mình học mình thấy nó rõ ràng, kinh điển Đức Phật để lại nó rõ ràng. Còn nếu mà sanh về cõi cực lạc, nó thấy có Đức Di Đà nó khỏe. Bây giờ mình lỡ mà có cái nghi ngờ một chút mà sanh về cái biên địa 500 năm không có gặp Phật Bồ Tát, không nghe pháp, nhưng mà không trở lại cõi nhân gian này, giàu có ở trong hoa sen chưa nở 500 năm như vậy. Thì ở trong kinh cũng diễn tả về cái biên địa nó như là hay là ở trong cung điện, hay là hưởng đủ thứ, không có khổ, nhưng mà không gặp Phật và Bồ Tát. Thì trong kinh cũng ví dụ như là một thái tử bị phạm pháp, nhà vua bắt đài đi ra một cái đảo nào đó, mà sống trong cung vàng địa ngọc của thái tử mà, hưởng ngũ dục đầy đủ nhưng mà không gặp được mẫu hậu và phụ hoàng thôi. Thì mình thấy giàu ở đó thì cũng được, được có cái là chắc chắn không rơi xuống dưới cái cõi này. Ta sợ nhất là sợ cái sanh tử luân hồi. Ba lâu cũng được. À, mình là sanh về cái cõi biên địa ba lâu cũng được. À, là coi như bất thối, không bao giờ trở lại đây. À, còn mà nếu mà giờ ta sợ nhất là trở lại đây á, thì coi như mình nó không làm chủ được. À, phải là xuống chứ không có lên nổi. Đó là mình phải nhận định rõ ràng trên đường đi của mình, để mình chọn một con đường ở dứt khoát. À, chớ nhiều vị, à, tôi cũng như cái ngài Hữu Dân đó, ngài cũng là nguyện sanh về cõi cõi tịnh độ đau suốt của Đức Di Lặc. Thành khi mà Mao Trạch Đông mà về đánh ngài tại chùa Nam Hoa, Nam Hoa Cầu Khê, thầy có nói qua tới bển chỗ nhục thân của Tổ Huệ Năng á, à, còn để bển lúc đó là ngài bị chết tại chùa Nam Hoa, dài đinh mà nó vô nó đạp. Rồi tưởng chết rồi đóng phòng bỏ lại. Khuya thầy giả nghe tiếng rên đòi xin miếng nước uống, thì ngài còn sống đó. Ha, thì ngài nói là ngài sanh về cõi đau súc gặp Đức Di Lặc, ngài xin ở Đức Di Lặc chưa cho, nói là ông còn có trách nhiệm ở dưới này, ở nhân gian này, nên phải trở lại. Ha, rồi sau này ngài phục hưng vào trong chế độ của Mao Trạch Đông. Ha, nhưng mà là phục hưng Phật giáo trở lại. Đó, thì cái đạo trời nó đau súc. Thứ tư là ba vật đề. Ha, ba vật đề, cái này nói về tụ nha. Thứ tư là ba vật đề. Ba vật đề nói chung không á, nó là đọa, dịch nghĩa nó là đọa. À, nhưng mà là ba vật đề này á, là phân ra làm hai thứ. Một là ni tắc kỳ ba vật đề. Chứ nhiên là ni tắc kỳ á, dịch là xả. Ba vật đề dịch là đọa. Na, tại vì có cái tài sản dư thừa ngoài phạm vi cho phép của Đức Phật, nên rồi xả mới sám hối tội, sám hối tội đọa. Tỳ kheo gồm 30 giới, tỳ kheo ni gồm 30 giới. Na, đó là liên quan đến những cái vật chất của hàng tỳ kheo. Na, mà cái ni tắc kỳ nó có dịch nghĩa là tận xả, xả hết, xả trên ba phương diện. Hôm trước thầy có đề cập đó. Thứ nhất là xả cái vật dư thừa, là cái duyên mà gây tội. Tại vì có cái bình bát dư này, mình mới là cái duyên mình gây tội, phạm ba vật đệ. Chứ này không có cái y này dư, mình đâu có phạm ba vật đệ. Đó là cái duyên mà gây tội, mình phải xả. Đó là xả vật chất. Thứ hai nữa là xả cái tâm tham, là cái nguyên nhân gây tội. Đó là thứ hai. Thứ ba nữa là xả tội khỏi, để khỏi đọa vào trong ba đường ác. Đó là ni tắc kỳ, nó dịch là tận xả. Đó rồi mà xả rồi mới sám hối tội đọa. Ví dụ như chúng ta là y, Đức Phật cho ba bộ thôi. À, thì mình dư một cái y, muốn sám hối ba vật đề, phải xả cái y này cho tăng, rồi mới là sám hối cái tội đọa. Chứ mình chưa xả thì sám hối tội đọa chưa hết. Ý nghĩa là ni tắc kỳ ba vật đề, nó ý nghĩa như vậy. À, còn ba vật đề trơn là không có. À, không có cái vật gì để xả, nên gọi là phạm ba vật đề sám hối cho ba vật đề khỏi đọa. Còn nếu có tài sản dư thừa thì phải xả tài sản, rồi mới là sám hối. Ý nghĩa của ba vật đề, thì ở trong này có một thiên thôi nha, một thiên một thủ ba vật đề thôi, mà chia làm hai phần. Nếu tỳ kheo là 30 30 pháp ni tất kỳ ba vật đề và 90 tổ độ này chung vô đó là 120. Còn tỳ kheo ni là 208. 178 pháp ba vật đề và cộng thêm 30 pháp ni tất kỳ ba vật đề nữa của tỳ kheo ni thì 208 pháp ba vật đề chung cho một thiên. Đó là một tụ mà chia ra làm hai phần như vậy. Thì nếu mà phạm ba vật đề nè, hay ni tất kỳ ba vật đề đó, là đọa vào địa ngục chúng hợp, tên địa ngục là chúng hợp, chịu khổ 2000 năm cõi trời diệm ma, là bằng 144 triệu năm ở nhân gian. Nếu là phạm về cái thiên ba vật đề đó, thành khi mà học luật rồi đại chúng thấy sợ lắm nha. Cái chỗ nào cũng thấy, đầu kiết la cũng thấy, cũng triệu triệu năm không à. Thứ năm là ba la đề đề xá ni, đọc là ba la đề đề xá ni, đó là cái phiên âm ấy, mà dịch ra là hối quá hay hướng bị hối, tại vì cái từ này không có chữ để mà dịch, nên lấy ý để mà dịch. Hối quá hay là hướng bị hối, hướng bị hối là hướng mình phạm cái giới này hướng với cái người kia để sám hối, gọi là hướng bị hối. Đây là lấy cái ý để mà dịch, chứ không có chữ để mà dịch trong cái chữ này, nên dịch là hối quá hay là hướng bị hối. Thì liên quan đến cái sự ăn uống của tỳ kheo ni. Tỳ kheo gồm 4 giới mà tỳ kheo ni gồm 8 giới. Khi mà phạm cái này đọa vào địa ngục 1000 năm ở trời Đau Lợi. Đau Lợi mà trong địa ngục tên là Hắc Thần, mà dây nó quấn mà đen tối à. Thì so với cái nhân gian á, nó 1000 năm mới có trời Đau Lợi, thì so với nhân gian là 36 triệu năm. Đó là cõi nhân gian này. Đó là nếu mà phạm hướng bị hối không ba là đề đề xá ni á. Thứ sáu là đọc kiết la. Đột kiết la này chỉ hai phần, hay là nói đột kiết la không thì nó dịch là á tác. Mà đột kiết la này có hai phần là một khẩu và thân. Nếu khẩu thuộc về ác thuyết mà thân thuộc về á tác, thì phạm cái những cái điều này thì đọa vào trong địa ngục đẳng hoạt chịu khổ 500 năm tính theo trời tứ thiên dương, còn tính theo nhân gian là 9 triệu năm ở nhân gian này. Đó là đột kiết la, là cái thiên tụ mà nhỏ nhẹ nhất đó. Nên là khi mình học luật rồi đại chúng thấy khó mà là giữ nổi, nếu mà cái luật này cái đầu kiết la không mà đọa vào địa ngục 9 triệu năm như vậy, thì mình thấy đầu kiết la là dễ phạm mà dễ sám hối. Tại vì vừa phạm là mình sám hối là nó hết. Còn những cái giới trước khó phạm mà khó sám hối, thí dụ như là trộm, mà trộm tới là tòa án kêu tử hình thì mình đã khó lắm. Hay nhớ thành do đó chúng ta khi mà biết vậy là nó sợ, mà nếu mà nói là tu luật mà giữ nó trọn vẹn chứng tới qua la hán mà cả một vấn đề nó trọn hết là chúng thấy khó lắm. Nên nó khó mà nó giữ trọn với luật này, thành thằng đêm mà chúng ta mới là cái sám hối phát lồ ba vật đề với là đầu kiết la, là ngày nào cũng có thể là mấy cái giới đó nó có khó mà mình gìn giữ. Thành bây giờ là đêm nào mình cũng cần sám hối vậy. Còn cộng thêm nữa về cái tu tịnh độ là một câu niệm Phật như vậy, Nam Mô Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Thì mình có những cái thuốc mà để điều trị những cái thứ này. Chứ nếu mà Đức Phật đưa ra như vậy, mình không có cái thuốc điều trị đại chúng, làm sao ra khỏi sự sanh tử? Cái vấn đề sợ lắm nha. Nên nhiều người nói là không dám thọ giới như vậy. Hay là nói là sợ thọ giới là giữ không được. Thì họ nói cũng có lý. Nó thọ giới giữ không được, thôi thà không thọ giới. Thọ giới là cái nhân tố để mà tạo tội, nên thôi. Nhưng mà họ mới nghĩ là không phải thọ giới để mà phá giới. Thọ giới để phạm không phải, thọ giới để mà giữ giới. Nói giờ tôi sợ đi buông nó lỗ, không dám buông. Không dám buông thì có nghèo, đâu có tiền. Đâu phải là đi buông là lỗ, cực chẳng đã là lâu lâu mới có lỗ một lần. Nói giờ đại chúng nhớ, chứ không phải mình thọ giới để mà phá giới. Nhớ, phải thọ giới để mà tu. Mà nhờ giới như vậy mình mới là tu được. Còn không có giới thì cho mình xả láng. Mình đâu có thọ giới mà sợ. Bây giờ không có việc ác nào mình không làm. Thế là nó nói là nhiều người nói là không dám thọ giới, sợ nó phạm. Không phải nó thọ để mà phá giới. Chúng nhớ cái chỗ này. Thì đó là năm thiên và bảy tụ. Còn hôm trước thì có nói về mấy đệ là tam thiên quay nghi, 80.000 tế hạnh là làm sao ra cái số đó, chưa có chưa? Thường thường ta nói là tỳ kheo có 250 giới, rồi tỳ kheo đi 348 giới. Mà ngoài cái giới ra còn là 3.000 quay nghi và 8 muôn tế hạnh. Thì nếu mà tính ra tam thiên quay nghi là 3.000 quay nghi á, là 250 giới, 348 giới. Đức Phật chế ra cho tỳ kheo thì khi cái gì? Để ngăn ngừa ba độc thân, khẩu và ý. Là điều phục bảy chi. Thì phải cần đủ là 3.000 quay nghi, 8 dạng tế hạnh mới điều phục được cái bảy chi, là thân tam và khẩu tứ này. Thì 3.000 quay nghi nữa là 4 quay nghi mỗi một cái vị tỳ kheo phải đầy đủ. Là 4 quay nghi nè, là nhân cho mỗi ngày như vậy thì chúng ta gìn giữ 4 cái quay nghi đi đứng nằm ngồi của 250 giới. Thì lấy 250 giới nhân cho 4 quay nghi là được nhiêu? Là được 1.000 quay nghi. 1.000 quay nghi thì nhân cho 3 đời, đó là ra tam thiên quay nghi. Thường thường nó tam thiên quay nghi vậy, là 250 giới. Nói chung đó, rồi là nhân cho 4 quay nghi, nhân lại cho 3 đời, đó là ra 3.000 quay nghi. Rồi nó đặt về nó 8 muôn tế hạnh, 80.000 tế hạnh đó, là lấy 7 chi của thân và miệng. Thân tam khẩu tứ là bảy chi của miệng này, làm sao sống cho đầy đủ 3.000 quay nghi. Nhân cho 3.000 quay nghi tiếc như là bằng 21.000. 21.000 nhân cho tham sân si, là thêm cái đẳng phần, thì ra là 8 muôn tế hạnh. Nó nhớ thì về cái 8 muôn tế hạnh này, đó là 7 chi của thân khẩu mà. Nhân cho 3.000 quay nghi là 21.000. Nhân cho tham sân si và đẳng phần phiền não. Mà đẳng phần phiền não á, có nghĩa rằng là khi mà tham khởi lên thì sân si cũng theo nó mà khởi. Sân và si khởi lên cũng thế, cũng là nơi gọi là đẳng phần. Nó là hơi giống gần gần như vậy, ngang nhau á. Đó là coi như bát dạng tế hạnh này vậy. Đó là nói về thường thường ta hỏi là tám thiên quay nghi, không biết ở đâu để mà chúng ta trả lời. À, thành ra cái từ chẳng bữa nay đã nói về cái từ của bí xô á, à, cái chữ bí xô không, đó là phiên âm ra từ cái chữ bí khu. Bí xô thì tiếng Phạn, mà bí khu là của Bali. À, thành ra là người là nếu mà ni thì thêm cái tiếp biển ngữ ni nữa đằng sau đó là bí khu ni hay là bí xô ni. À, mà là à, là phiên âm dễ gọi đó là bí xô, rồi phiên âm hồi thành tỳ kheo, rồi chỗ khác gọi là tỳ khu đó. Nhưng mà cái nghĩa địa chính của cái bí xô với tỳ kheo đó, là khất sĩ phá ác và bố ma. Cái nghĩa nó khất sĩ phá bố ác và bố ma, mà trong bộ căn bản ngài nghĩa tịnh, căn bản thiết chứ thiết của bộ tỳ na gia đó, đó là ngài nghĩa tịnh. À, ngài dùng chữ bí xô không biển tỳ kheo, à, không không có dùng chữ tỳ kheo. À, mà tử bí xô dường như là nó chính hơn, nó chuẩn hơn vấn đề mà tỳ kheo nó nói gì bí xô. À, tại vì từ nó biết khu, nó biết khu mà bí xô nó gần gần cái âm nó gần hơn. À, thì khi mà à, là cái chữ mà à, bí xô này bên Trung Quốc họ dịch ra là hương mao thảo, là cái cỏ mà nó có mùi thơm. Thì cái cỏ này nghe truyền thuyết nó khi mà Thái tử nhận cái bát sữa của Suyata ở Khổ Hạnh Lâm rồi tỉnh táo lại thì Thái tử mới xuống tới sông Ni Liên, nó mới luyện cái bát. Bây giờ thì sông Ni Liên cũng vẫn còn, nhưng mà nó cạn hết cát không à. Chứ xưa là nó còn sâu, cách đây gần 3.000 năm nó còn có nước nó sâu. Bây giờ thì nó cạn, ta đi ở trên đó mưa nó mới ngập, nó lớn chừng cỡ mấy trăm thước như vậy. Thế thì Thái tử mới là tắm giặt rồi luyện cái bình bát xuống, à, xuống dưới cái dòng sông hay dưới dòng sông Ni Liên á, mới phát nguyện nếu cái bát này chạy ngược dòng nước á thì cái nguyện của ta thành tựu. Nhưng Thái tử liền cái bát xuống nó chạy ngược dòng, chạy ngược dòng nước. À, thì Thái tử lúc đó mới là lội qua bên sông, à, lội qua bên sông bên kia mới xin cái bó cỏ của người cắt cỏ, mà cỏ nó được gọi là cắt tường, mà Trung Quốc gọi là hương mao thảo. Mà chính cái cỏ đó nó có 8 cái ý nghĩa trong đó, nó mới là mang đến cái gốc bồ đề, à, Tất Bát La trải để ngồi về thiền định tu di 49 ngày mà thành đạo. À, thì cái hương mao thảo này, cái cỏ nó có 8 cái điều đặc biệt. Là cái điều thứ nhất nó là mềm mại. À, cái chữ mà chữ bí xô nè là hương mao thảo á, nó mềm mại dịu dàng, chỉ là cái người xuất gia chiết phục cái thô bạo của ba nghiệp. Nên người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng là ba nghiệp nó thô bạo điều phục đó, à, nên nó là nhẹ nhàng. Đó là ý nghĩa thứ nhất, là cái cỏ này nó mềm mại. À, thứ hai là cái cỏ này luôn hướng về mặt trời. Ý nghĩa cái đặc biệt tới cỏ nè, luôn luôn lúc nào hướng về mặt trời. Ý nghĩa là tỳ kheo hướng về cái mặt trời trí tuệ của Đức Phật, nó về Phật Nhật á, nó gọi là hướng về mặt trời. Thứ ba là mùa đông mùa hạ luôn xanh tốt. À, tại vì cỏ kia cái mùa hạ thì cứ như nó chết, cái mùa đông thì lạnh quá nó cũng chết. À, còn á, à, còn cái cỏ này mùa đông mùa hạ nếu đều xanh, nó đặc biệt của cái hương mao thảo à. À, nên, cho nên nó trọn đời tỳ kheo không trái phạm cấm giới, thường trì giới thanh tịnh. Ý nghĩa của cái này liệt vào trong tỳ kheo. Thứ tư là cái cỏ này bò lan khắp ra hay là các nơi. À, có ý nghĩa là tỳ kheo luôn lúc nào cũng hoằng truyền giáo pháp Đức Phật, không cho dừng lại. À, cái cỏ này có cái ý nữa là nó có ba cạnh, cái lá cỏ này ba cạnh, là lấy ý là tỳ kheo lấy tam mô là học làm đi làm cái nền tảng, đó là giới định và tuệ. Cái ý thứ sáu nữa là cái cỏ này có cái hương thơm, đó là người mà giữ giới là thọ giới tỳ kheo rồi nghiêm trì giới luật là thanh tịnh. Thành ở trong pháp cú có nói trong tất cả các loài hương chỉ hương đức hạnh là hết bay khắp cả cả bốn phương á. Đó là nó là có cái này có tỏ cái cỏ này nó có cái mùi hương. Thứ bảy là cỏ này có cái tinh dầu, có ý là trị liệu các bệnh, nó có công dụng trị liệu các bệnh. Thì có ý cho tỳ kheo là giới luật có công năng trị tất cả các bệnh phiền não. Nếu chúng ta giữ giới thì coi như là trị tất cả các phiền não. Thứ tám là cái cỏ này không có con trùng nào có cắn phá. Nếu cỏ khác để thời gian nó mục, nó như trùng nó cắn phá đi, thì ý nghĩa là tỳ kheo cái giới luật không có cái ác độc tố tham sân si thâm nhập được. Nếu một vị tỳ kheo nào mà giữ trọn vẹn cái giới thì không có một tham sân si nào trùng độc nào mà nó phá được cái hàng tỳ kheo đó. Nên ta mới là ghép vào trong cái bí xô nó có ý nghĩa tám cái ý nghĩa như vậy. Gọi là tào dịch là hương mau thảo, mình nói là cỏ kiết tường. Bây giờ bên Ấn Độ cũng có cái tường nó cũng mọc đầy ở nhà đó tới giờ. Thì đó là những cái liên quan đến cái vô trong cái giới. Đó là những cái phần mà mình học về ngũ thiên thất tụ đồ là hiểu hết mà cái đó là bắt đầu mình vô trong cái giới. Giới này là đầu tiên. Mình có những cái bài kệ. Bài kệ trong này trước khi mà vào trong giới đó thì nó là mình có đọc cái bài kệ nó gồm 12 bài. Mà đây là có là ngài Đạo Tuyên, ngài lược trở lại mà giờ trong những cái bài lời tựa này của Đức Vụ của cuối đầu lễ chư Phật tôn pháp thì Kheo Tăng đó là ngài đầu tiên ngài lược lại. Chứ thật sự Đàm Vô Đức soạn ra 46 bài kệ, mỗi bài kệ như vậy là 4 câu mà là hơn 100 câu á. Thì sau ngài Đạo Tuyên ngài thấy rườm rà nhiều, ngài mới soạn lại là chỉ có 12 câu thôi. Một bài như vậy là 4 câu có 12 câu là có nhiều 48 câu. Là cuối đầu lễ chư Phật tôn pháp Tỳ Kheo Tăng nay diễn pháp Tỳ Ni để chánh pháp trường tồn. Thì cái này là một cái không phải là kỳ kiết tập mà ngài Ca Diếp Upali soạn cái này không có. Cái này là Đàm Vô Đức mỗi bộ này soạn riêng. Cái sự mà cung kính đảnh lễ thì nó soạn một cái kệ trước rồi mới vô trong cái giới cũng là Phật dạy. Đó là có 12 bài kệ. Khi 12 bài kệ rồi á thì có cái tác tiền phương tiện đại chúng nhớ. Thì trong một cái cuộc họp nào nó cũng phải có là cái đầu tiên là cái số mà người dự. Người chưa giữ được bao nhiêu rồi mới nói là tăng nhóm chưa. Đầu tiên là tác tiền phương tiện mà đây là cái ước mang là tăng nhóm chưa, nhóm đầy đủ hay chưa, còn ai thiếu hay không. Rồi nói là nhóm như vậy mà có ai mà thiếu vắng mặt ở trong cái cuộc họp này hay không, mà vắng như vậy phải có lý do gì trong cuộc họp. Rồi mà ta mới kiểm trở lại là đây là phải là thành viên của trong cái tập thể hay không, hay có người khác. Thành mới hỏi là có người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, trong này có người có, tại vì chưa thọ giới cụ túc là không phải thành viên. Thí dụ quốc hội là những người đại biểu mới được, là dân biểu mới được là dự ở trong đó, đồng biểu quyết cách này cách khác ngăn chặn. Tại vì khi mà nó bố tát hay là một cái việc gì đó là có hai điều, hay là yết ma có cái công năng là sanh thiện và trừ ác, Mà sanh thiện như vậy, trừ ác thì có cái sự mà quyết định của tăng. Mà quyết định của tăng là phải có những người ở trong đó là thành viên, mà phải những người đủ tư cách, đó là thanh tịnh. Chứ người ngoài không có được quyền biểu quyết ở trong này, quyết định trong cái việc này, việc của tăng già không. Nó thành ra ta nói là tăng nai hòa hợp. Mà hòa hợp là hòa hợp để làm gì, bị coi như là hỏi để là biết bữa nay là mình nghị luận cái gì ở trong này. À, tùy theo đó mình nói là thuyết giới yết hoa kết cương giới, tùy theo tùy theo đó mình trả lời. Cái đó là phải có, mà trong cuộc họp nào cũng phải là kiểm điểm lại như thế nào xung quanh, là chừng đó mới là nghị luận được. Đó là gọi là tác tiền phương tiện. Đó là tiền phương tiện là cái phương tiện ban đầu đầy đủ hết rồi chừng đó mới thì ở trong này là có thêm cái có ai sai tỳ neo kheo ni đến thỉnh giáo giới không. Tại vì mỗi nửa tháng như vậy thì theo bát kinh pháp, tỳ kheo ni phải qua bên tăng để thỉnh giáo giới. Thỉnh giáo giới thì đại chúng nhớ chỗ này nha. Chỗ này là tuy ở trong luật kêu nó là ni phải thỉnh giáo giới ngài Bồ Tát của tăng. Đó là tại sao mà có như vậy. Tại vì cái lúc đó là Phật chưa đưa ra là sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới ngay ngài Bồ Tát, lúc nào cũng được. Nhưng mà là trong luật quần tỳ kheo một hôm nó là kêu là tăng sai, nó sai tỳ kheo A tỳ kheo B gì đó đi đi giáo giới cho Vinh Ni. Mà luật quần tỳ kheo thì không có lúc nào mà được tăng sai đó. Luật quần tỳ kheo mới là lập riêng ra, lập riêng ra là đỡ chỗ khác như vậy sai. Tại vì luật tỳ kheo tới 6 người ta được quyền thành tăng nè, sai người trong nhóm mới đi. Nhưng cho nhóm mà luật quần tỳ kheo qua bên ni không nói giáo pháp, không nói những cái bát kinh pháp, không nói kinh, không nói lời Phật dạy, mà nói việc tình tứ, việc ăn uống, việc triều đình, thì bà đại đạo tỳ kheo mới đến Đức Phật thưa không có lợi ích. Thành do đó mới là ngài Vô Tát dưới biểu mà soạn ra tỳ kheo ni giảng nghĩa, nó mới có cái từ mà vô khả, vô bất khả, ngài vô biểu, ngài nói. Mà Hòa Thượng Thiện Siêu mới là mà viết cái lời tựa trong cái cuốn mà tỳ kheo ni lược ký á, mới đưa như vậy. Hòa Thượng Thiện Siêu mới nói là không đồng ý trong tác giả của vô biểu này. Tại ngài vô biểu nói cũng có lý, là vô khả, vô bất khả, dùng cái tử có thể đến. Ngài trưởng tịnh có ni có thể đến xin giáo giới, mà cũng có thể không đến xin giáo giới. Ngài nói mà mới giải thích, nếu mà xin giáo giới không thể thiếu là khi ni có lợi ích đến tăng qua để mà nói Phật pháp, nói kia tu hành thì được, cái đó cần phải là thỉnh. Còn nếu mà đến mà không lợi ích, không cần thì cũng được, là vô khả. Còn vô bất khả thì bắt buộc phải đến, còn vô khả thì không đến cũng được. Tại vì lợi ích mới đến, không lợi ích để làm gì. Trước là mấy thầy đến mà không nói việc tình tứ, nói việc mà ăn uống không, không đâu có lợi ích gì, không cần đến cũng được. Đó là cái ý của ngài vô biểu, nguyên biểu. Thì là Hòa Thượng Thiền Siêu nói ngài không đồng ý cái lời của tác giả là soạn ra cái bộ luật này vô khả vô bất khả. Ngài mới giải thích, ngài nói là bắt buộc mỗi nửa tháng ni phải đến thỉnh. Nên là thỉnh là tăng sai một vị tỳ kheo đến, đó là tăng sai. Còn tỳ kheo đến đó tầm thường không gì kia, đó là cá nhân tỳ kheo A, tỳ kheo B. Còn đây là cái lời mà của tăng. à, thì phải chấp hành theo lời của tăng chứ không cá nhân. Nó là sai, người đó là làm sai, đó là cá nhân làm sai chứ không phải là tăng làm sai, tập thể làm sai. Hiểu mấy ông đệ hiểu ra không? À, rồi nên Hòa Thượng Thiện Siêu mới nói là không chấp nhận vô khả vô bất khả của cái tác giả này. Mình thấy cũng có lý, mà Ngài Nguyên Biểu Ngài nói cũng có lý. À, mời đến để mà có lợi ích trong ni người ta mới mời, chứ không mà lợi ích thì mời để làm gì. À, nhưng mà cái ông mà đến đó mà ông nói sai á thì cá nhân của ông, còn chấp hành việc tăng phải phải thỉnh thôi, phải đến tăng thỉnh. À, thì cái đó là cái mà mấy cái đó mình cũng học đó nha. Tại vì việc tăng sai, mà việc tăng sai thì không có trợ, mà cá nhân làm trợ chứ tăng sai không có nhờ trợ. À, thì thầy mới muốn nói cái chỗ này. À, sau này Phật nói nếu mà tăng sai á thì sai ngay trong Bồ Tát. À, tại vì lục quần tỳ kheo trong Bồ Tát không sai, họ đi, họ mới ra khỏi cương giới ở ngoài. Họ yết ma họ sai đi thì cũng hợp pháp, mà hợp pháp của đó là Phật không cho phép. À, cái ngày khác không được, là ngay cái ngày Bồ Tát mà tác tác của tăng có giới trường đàng hoàng thì mới có hiệu nghiệm là đi giáo giới với mình đi. Nên là trong này nó có ai sai tiệt không ni đến thỉnh giáo giới không. Thì cái này là cách đây chừng cỡ 5 năm 6 năm á, thầy xuống với ở dưới miền Tây giải quyết cái việc này. Thành mấy thầy mình á đôi khi dùng cái quyền của tăng mà làm sai những cái điều Phật giải, không hiểu hết rồi làm sai nha. Cái này thì những cái kinh nghiệm thầy đã đưa ra trong đại chúng ấy là có hai điều mà cái ban trị sự cũ ở dưới làm sai. Rốt cuộc thầy Phúc Nguyên trên này phải năn nỉ thầy là xuống dưới để nói rõ cái việc này cho ban trị sự, cho bên ni với bên tăng hai bên coi như là họ kình chống với nhau, không hòa hợp, mà là qua bên tăng bắt lỗi. Có hai điều mà họ bắt lỗi sai, nhớ nha. Người ta không nghe thì cũng có lý do người ta. Mà mình ỷ bên tăng rồi là đè ép bên đi, cái đó là nó trật. Mà đè ép mà nó trúng luật thì cái đó là quý. Còn là làm không trúng luật. Không trúng luật có hai điều. Cái điều thứ nhất là ông nói là tại sao trú xứ có một cái sư bà lớn mà không chịu qua để cho mấy cái người mà thường qua, ông bắt lỗi. Bắt lỗi bên ni. Nhớ cái chỗ này. Nhưng mà này nó trật, đâu phải người lớn đi. Đây là bên ni trước khi Bồ Tát thì mới là yết ma sai tỳ kheo ni A, tỳ kheo ni B nào đó đến bên tăng để xin giáo giới. Thì họ mới nói rằng là tăng sai, được tăng sai. Thì qua họ nói thưa là bạch đại tăng, là chúng con là ở cái trú xứ nào đó, là con là được tỳ kheo ni gì đó, được tăng sai qua đây để thỉnh tăng qua bên ni giáo giới. Đó là tăng sai những người đó chứ không phải là sư bà lớn phải đi. Nó trật cái chỗ đó. Ông bắt lỗi sư bà lớn không đi mà sư nhỏ nhỏ đi để mà coi thường bên tăng. Nó trật nha, lại chúng nhớ trật. Trật cái thứ hai nữa là không phải là ngay ngày Bồ Tát mà đi, mà cái ngày khác đi cũng được. Trong luật có để đàng hoàng. Ví dụ không ngay ngày Bồ Tát, trước ngày Bồ Tát đi cũng được. Đến đó chưa có Bồ Tát, trong luật Đức Phật cho phép. Đến một chùa đó cái ông tri sự thưa với tri sự, chúng con như vậy đó sai, là qua đây thỉnh giáo giới, thỉnh bên tăng qua giáo giới chúng con. Thì ông tri sự đó mới nhận, nhận cái lời của ni mà cầu thỉnh như vậy. Ngày mai kia tới Bồ Tát, tới tăng mới hỏi trong đây có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới không. Thì ông tri sự có mấy già có đứng dậy đại diện của ni, chứ người ta thỉnh đâu, người ta về mất rồi, ni về chùa hết rồi. Rồi mới thỉnh giáo giới của ni, rồi mới là già có rồi ông mới Mới ra giữa chúng ông quỳ ông lại, lại mới trình bày lại cái chùa ni kia, vậy là tăng sai qua, là để thỉnh giáo giới, con có nhận lời là truyền lại trong tăng, có tỳ kheo nào qua giáo giới cho bình ni hay không. Thì cái ông biết ma đó mới hỏi trong chúng đây có ai có khả năng mà qua bên ni cái chú xứ đó để mà giáo giới cho bên ni. Thì ai có đồng ý thì coi như là có khả năng đi, đưa tay lên nó con, rồi ra đó tăng xét hạnh kiểm này kia nọ rồi cho đi. Còn nếu mà hỏi hết trong chúng tăng đang Bồ Tát như vậy là không ai có đủ khả năng đi. Thì cái vị mà yết ma, cái vị mà lớn ở trong đó mới nói rằng xin hỏi hết trong chúng này không ai có khả năng để qua giáo giới cho bên ni. Đó là không có khả năng. Tuy nhiên không có người đi, nhưng mà tăng có sắc giáo như thế này là yêu cầu chuyển lời lại cho bên ni chúng mà cố gắng tu hành giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, đừng có buông lung. Thì bắt đầu ngày mai kia bên ni mới qua thưa thầy tri sự có người nào đi hay không. Đặng cái luật bên ni mà đi thỉnh giáo giới như vậy phải qua nửa do tuần đón một vị nào giáo giới đó, sách y bát cách này cách khác vào trong trong chỗ giáo giới, cung phụng cho hàng tỳ kheo, biết là người ta đón mấy giờ người ta ra đón, chứ không phải là ngay cái ngày Bồ Tát, mà được ngay cái ngày Bồ Tát càng tốt, còn không có được quyền đi đó, đại chúng nhớ. Mà cái ông thầy này, ông trưởng ban này, ông bắt lỗi rồi nè, nó không cho nghi đi cái ngày Bồ Tát mà đi ngày khác, trật đó nha. Nhớ không học luật rồi không biết, nói vậy bên đi ta cười, ta có luật rồi ta biết luật rồi ta cười chứ, mình nói trật mà rạy người ta. Nhớ mấy cái này là cái rất quan trọng. Thầy xuống thầy nói, mà nếu thầy không nói là không ai nói, không ai dám nói là họ nghe hết á. Nó ban trị sự dưới đó, rồi mới nói rõ rằng trong luật có nói như vậy, họ không có làm sai, mình sai chứ họ không có sai. Nó mới là thuận đó là cả vấn đề khó, luật nó khó là chúng nhớ. Chứ không phải chức vụ ở ngoài thế gian, ngoài giáo hội mà nó làm lớn là mà có rồi là không có. Nó nội cái mà nói chung là cái thành phố này không vậy, là cái ý cái mà kiết giới á. Nhưng mà đệ đã học kiết giới rồi, là kiết giới không cho vắng mặt. Thứ hai nữa là kiết giới trường, đại giới có giới trường, thì tất cả hàng tăng lên giới trường, chỉ tiêu tướng giới trường mà kiết rồi á, bạch nhị giấc ma xong rồi, rồi là kết là nội tướng của đại giới và ngoại tướng của đại giới, phải ra ngoài cái cương giới của đại giới, chứ không cho đứng trong cái cương giới của phi tướng nữa. Ngay giờ là có một từ một đến hai thước trong cái khoảng đó không được quyền đứng đó, mà đa số là kiết cái giới trường, đứng trong này chỉ ở ngoài trật, đại chúng nhớ nó phi pháp, phải ra cương giới của đại giới. Nên chứ không có thể đứng trong cái cương giới của giới trường. Đã học hết rồi, có học rồi phải không? Không có học không biết, đại chúng. Thành ra luật là rất là cần thiết. Nó làm sai, mấy người lớn làm sai, mà làm sai rồi nhỏ nó biết nó nói, rồi chửi nó nhỏ, áo mặc sao qua khỏi đầu, rồi lấy cái quyền của mình là để mà giật, nó không trúng, đại chúng nhớ. Thành ra đó là cái mà cần đó, nó học là nó vậy. Thì có cái này ta gọi là tác tiền phương tiện nha. Tác tiền phương tiện, thì tác tiền phương tiện này có hai điều mà rất quan trọng. Và điều thứ nhất là nếu mà vắng mặt thì phải gỡ dục. Gỡ dục như pháp, mà không gỡ dục thì ta coi như là sanh biệt chúng, mà phạm vào biệt chúng thì yết ma không thành, thì phải có cái gỡ dục. Mà gỡ dục á, thì nhớ là ví dụ như 4 giờ Bồ Tát mà 3 giờ rưỡi mình đi ra khỏi cương giới, không cần gỡ dục. Nhớ, đâu cần gỡ dục. Mình ở trong này mới là gỡ dục. Mà gỡ dục có ba phương diện, là Phật, diệt Phật, diệt Pháp và diệt Tăng, cộng thêm cái người nuôi bệnh, thì có được quyền gỡ dục. Đó là nó rất là cần cái gỡ dục. Mà gỡ dục với một cái trú xứ, ví dụ như là 10 vị tỳ kheo, mà gỡ dục hết 6 người không thành, còn có 4 người à. Gỡ dục phải là nó ít hơn cái số tỳ kheo hiện diện. Nó chớ tới 10 người mà gỡ tới 6-7 người rồi, còn có là 3-4 người à. Lâu rồi. Đó là nó là gỡ dục phải chính đáng, diệt Phật, diệt Pháp và diệt Tăng, và nuôi bệnh mới là được quyền gỡ dục, có lý do hẳn hoi Đức Phật cho phép. Đó là được quyền gỡ dục, mà gỡ dục phải là ít hơn cái người mà hiện diện. Chứ nói là tối nay là mình không có bệnh mà là gỡ dục để ở nhà ngủ thì việc đó không cho phép rồi. Mà không lên để nó ngủ, cái đó là nó là phi pháp, gỡ dục nó không có thành. Thì trong đó gọi là cái tác tiền phương tiện, rồi nó bắt đầu mới vô trong cái giới. Thì từ sau chúng ta học về cái nói về cái bắt đầu vô cái giới nha. Mà hôm trước thầy nói cái giới Đức Phật chế, cái giới bất tương hợp tịnh hạnh trước là có sự và có lý. Sự là tùy phạm tùy chế, lý là ái dục, là cái nền tảng sanh tử luân hồi, là đó là Phật chế. Thì đây là nói về đó là liên quan đến kỳ sau bắt đầu mình học. Thì trong cái giới này Đức Phật chế nó là tới cái giới dâm á, là có ba cái giai đoạn, ba lần mà hoàn thành trong cái luật tỳ kheo của Đàm Vô Đức. Còn những cái bộ đặc tăng kỳ thì cái giới dâm này là tới 17 cái duyên mà nó phạm. Thành là trong tước phần Đàm Vô Đức kể có ba cái trường hợp mà gồm hết tất cả có khoảng giữa đó. Đầu tiên là Đức Phật chế cho tỳ kheo Tu Đề Na. Rồi lần thứ hai Phật có chế cho Bạc Xà Tử, thì có một số tỳ kheo Bạc Kỳ. Đầu tiên Đức Phật chế ngăn hàng tỳ kheo là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới phạm hạnh bất tịnh, tỳ kheo ấy phạm từ cực ác không được ở chung. Qua lần thứ hai Bạc Xà Tử mới phạm. Qua lần thứ hai Đức Phật mới chế là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới nếu không xả giới hoặc giới kém. Tại vì Bạc Xà Tử là không thích cái đời tu hành, muốn trở về nhà, nên mới thêm cái là giới súc, tức như giới kém mà không tự ăn năn phạm hạnh bất tịnh, thì cái ấy không, thì phạm tội cơ ác không được ở chung. Và qua giai đoạn thứ ba là tỳ kheo tu thiền ở trong rừng cùng với con dưỡng cái đó hành dâm, thì Phật mới kết lần thứ ba là trọn vẹn cái giới này, là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới nếu không xả giới hoặc giới kém, không tự ăn năn phạm hạnh bất tịnh, thì tỳ kheo đó phạm tội cực ác không được ở chung. Còn cái văn mà của ngài Nghĩa Tịnh, ngài soạn cho tỳ kheo ni thì ngài lược bớt không có nói chi tiết như ngài Đạo Tuyên, thành nó gọn hơn. Thì cũng cái nội dung nó cũng vậy, trong cái Ma Tăng Kỳ mới nói từ cái thứ nhất cho tới thứ 17 trường hợp liên quan tỳ kheo phạm trong giới dâm này mà Ma Tăng Kỳ có đề cập, còn bộ tứ phần thì không có đề cập ở đó. Đó là cái thầy giới thiệu sơ về cái thiền ba la di, cái giới dâm này. Thành cái giới dâm này chúng ta học rất kỹ, rất kỹ về cái giới dâm. Tại giờ giới này là giờ căn bản của cái sự sanh tử, mà trong cái bốn giới mà cái giới này coi như là đứng đầu, mà số một trong này khó giữ, thành đó là chúng ta phải học kỹ cách phạm, cách đồ, cách này như thế nào đó, học thật kỹ rồi đó. Đó là về cái giới này. Có ai có thắc mắc gì không?
Mô Phật, kính bạch trên hòa thượng, kính thưa đại chúng. Hồi nãy con nghe cái câu hỏi số 1 Con có hỏi, xin hỏi thêm ý, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Nãy câu số 1 nói nếu mà người nam đụng chạm với người nữ có tâm ái nhiễm thì phạm tăng tàng. Con xin bạch Hòa Thượng, vậy nếu người nam xúc chạm thân người nam hoặc người nữ xúc chạm thân người nữ mang tâm ái nhiễm thọ lạc, thế có bị tăng tàng không? Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Nếu mà căn cứ vào trong luật thì Đức Phật chưa nói, chứ Phật chưa chế cái này. Mà cái này nếu mà nó mình mổ xẻ kỹ á, thí dụ nam với nam không thích nữ, xúc chạm với người nam, nữ với người nữ, ta có sự thọ lạc hơn là cái khác phái. Mà Đức Phật thì chỉ kết tội nam với nam xúc chạm thông độc kiết la. À, thì cái này cái mà Phật đã chế như vậy rồi, mình chế thêm cái khác nữa dường như cũng không dám. Chứ mình thấy cái tình trạng là cái người nam nó không thích người nữ mà thích người nam, mà nếu đụng người nam như vậy họ cũng vẫn thọ lạc không khác gì người nữ, mà Phật ở đây không chế. Còn nếu mà Phật có chế trong cái giới dâm á, nam với nam vẫn phạm ba la di, thì Phật mới chia ra là nếu nam với người nữ là ba đường, nam với người nam là hai đường, vẫn phạm ba la di, mà trong 17 trường hợp đó có nam với nam. Mà là cái bệnh này dường như thời xưa nó ít có xảy ra trong Đức Phật, nó đơn giản lược mà thôi. Bây giờ thì nó nhiều chứ hồi xưa là Phật không có. Thành là tùy phạm tùy chế thôi, mà trong này Đức Phật chỉ là chế nam với nam xúc chạm Phật độc kiết la. Thì cái đó mình cũng căn cứ vào trong luật này để mà nói thôi, chứ không dám. Bây giờ dám không ai dám chế ba vật đề ở tăng tạng, cũng không ai dám nói thêm. Rồi mình muốn như thế nào đó, nhưng mà tùy theo. Tùy theo mà thí dụ như cái ái trước đó nó nặng mà trở ngại trên cái sự mà giác ngộ, thì cũng có thể là mình cố gắng đi giữ được đặt nặng. Đâu giữ. Tại vì là ở ngoài nếu bình thường thì cái ái mà nam với nữ là nó là bình thường rồi, là xa nhau nó nhớ. Mà giờ nam với nam muốn xa nhau nó cũng nhớ. Nếu có vậy thì sao? Mà trong luật thì Đức Phật không có nói rõ cái điều này. Mà nên mình thấy, cảm thấy cái điều đó nó trở ngại trên cái sự giải thoát của mình, thì cố gắng để mình giữ như thế nào đó. Mà đây là nói mình dạy về trong cái luật Đức Phật để lại. Còn chế thêm mà bớt giảm về cái đó không ai dám làm. Nên về luật này không ai dám làm. Còn cái này bây giờ mà Phật chế rồi mình cũng dám thêm dám bớt, mình căn cứ vào trong đó rồi tùy theo đó mà mình gia giảm theo cái nghiệp của mình, theo cái chướng ngại trên cái phần giải thoát của mình. Thì mình tránh, mình thấy cái điều đó là nó chướng ngại đạo thoát nhiều quá, tu không được, phải đọa về địa ngục, thì tôi tự mình bỏ. Còn đây là thầy giải, nó đứng trên phương diện mà văn tự của Phật để lại để mà nói, thì không ai dám thêm miếng bớt gì hết. Có ai hỏi gì nào? Thôi thôi nghỉ nha.